Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, scient Iesus qui avenit orae.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.
Kính thưa anh chị em, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật kính Chúa Chiên Lành. Các bài đọc nhấn mạnh đến Chúa Giêsu như là người mục tử nhân ái, hằng chăm sóc lo lắng cho đoàn chiên, đến độ dám thí mạng để chiên được sống và sống dồi dào. Nhưng Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật ơn thiên triệu. Xã hội kêu mời mọi người Kitô hữu hãy để tâm nâng đỡ, khuyến khích và cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi, hầu có nhiều người can đảm dâng hiến đời mình cho sự sống phong phú của dân Chúa. Khi mà giáo hội kêu mời giáo dân cầu nguyện cho ơn thiên triệu, là hàm ẩn ở trong đó một nhu cầu khẩn thiết. Không phải ở các nơi là đã có đủ linh mục cho đoàn chiên rồi, nhiều chỗ còn đang thiếu hụt, thậm chí là thiếu hụt một cách trầm trọng. Không phải các linh mục đều đã là mục tử tốt lành, dám thí mạng như Đức Giêsu mong muốn. Bởi vì cũng có người khô khan, có người đào ngũ, thậm chí còn giống như là những kẻ chân thuê hay là trộm cướp. Thế cho nên cần lắm, rất cần những lời cầu nguyện trợ lực liên lỉ để các linh mục tu sĩ được trung thành, chân thành và nhiệt thành hơn trong cái sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của mình. Thưa anh chị em, mặc dầu linh mục là những con người được tác thánh để thuộc về Thiên Chúa và làm công việc của Ngài, họ vẫn còn mang trên mình thân phận của con người với bao cảm xúc và suy nghĩ rất người. Họ vẫn phải chiến đấu gian nan với bao nhiêu thách đố khó khăn để đáp trả đến cùng ơn gọi. Và họ vẫn phải nỗ lực mỗi ngày để nên giống Đức Kitô hơn ở trong đời sống mục tử nhân lành. Thế cho nên, một tâm tình mến yêu và xây dựng của người tín hữu sẽ như bàn tay khai mở cho dòng chảy của ơn thánh tuôn tràn hơn ở trong cuộc đời linh mục. Cái ơn gọi dấn thân là một ơn gọi tuyệt đẹp. Cái hạt giống thiên triệu là hạt giống vô cùng cao quý, nhưng hạt giống ấy lại rất cần thời gian để nảy mầm và phát triển. Cái hạt giống càng được gieo vào tâm hồn sớm bao nhiêu, càng có hy vọng trổ sinh hoa trái đúng mùa bấy nhiêu. Biết bao Kitô hữu bước vào đời sống linh mục hay là tu sĩ vì đã nhận được hạt giống ơn gọi từ thuở ấu thơ. Những hình ảnh tốt lành thánh thiện của các vị chủ chân, những khuyến khích hướng dẫn chân thành của ông bà cha mẹ, những việc làm dấn thân phục vụ của bao Kitô hữu đã hun đúc tâm hồn và chuẩn bị con em thành các tông đồ tương lai cho nước trời. Anh chị em biết, ở trên nhiều báo chí có nói đến Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị của chúng ta, lúc 9 tuổi, sau khi được xưng tội rước lễ lần đầu, thì từ đó trở đi, Ngài hằng theo người cha của mình, đến nhà thờ mỗi ngày để tham dự thánh lễ. Những cái hạt giống được gieo trồng sớm như vậy đã nảy nở mọc lên, và rồi Ngài đã trở thành vị mục tử nhân lành, mang lại sức sống phong phú dồi dào cho đoàn chiên trên khắp thế giới, và không phải chỉ cho những người có đạo, những người có niềm tin, nhưng còn cho những người không có niềm tin. Đây là một cái gương sáng rất lớn cho tất cả chúng ta, cho các cha mẹ nữa. Làm sao để mà con em của mình cũng có lòng yêu mến Chúa Giêsu thân thể, yêu mến thánh lễ ngay từ thuở ấu thơ. Và khi nói đến những cái gương sáng thì tất nhiên mình cũng không thể nào không nhắc tới những cái gương xấu của những người có trách nhiệm. Cái thái độ ngại khó sợ khổ của những kẻ chân thuê, hay là những lời nói hành vi quá khích đối với hàng mục tử, đều làm thui chột biết bao nhiêu hạt giống ơn gọi cao quý ở trong tâm hồn của những người chung quanh mình. Người mục tử tốt lành phải cương quyết ngăn ngừa sói dữ giết hại đàn chiên. Người mục tử ấy sẽ đi trước và chiên theo sau. Và cái ơn gọi của người mục tử thì bao giờ cũng là ơn gọi trở nên gương mẫu, như là một người đi trước cho chiên bước theo. Đây là một thách đố gay go, đòi hỏi nhiều từ bỏ hy sinh. Nhưng nếu không dám thi mình, không dám can đảm để đi trước, tức là chấp nhận những thách đố, thì sẽ không bao giờ trở thành một từ tốt lành được. Thưa anh chị em, có thí mạng cho chiên thì mới chứng tỏ được mục tử có lòng thương chiên. Tình thương mầu nhiệm và cao cả này chỉ phát xuất từ cung lòng của Thiên Chúa. Thế cho nên gắn bó với Thiên Chúa để đón nhận tình yêu mục tử phải là cái hành trình thường xuyên của người chân chiên. Khi mà ham mê công việc, bỏ bê đời sống nguyện cầu, thì người mục tử khó lòng thương yêu cho đúng nghĩa. Nó không phải là dễ mà rủ áo ra đi. Và rồi có một điểm này chúng ta cũng cần lưu ý, đó là thường khi nói tới mục tử, người ta hay liên tưởng đến các gia mục, các linh mục. Điều đó rất đúng, nhưng trong cái chiều kích của bí tích rửa tội thì tất cả mọi Kitô hữu đều mang chức vị mục tử. Và trong chiều kích thực tế của cuộc sống thì mọi người đều là mục tử. Từ hỏi cha mẹ có phải là mục tử của con cái không? Thầy cô có phải là mục tử của các học sinh không? Những ông chủ, bà chủ có phải là mục tử của các công nhân ở trong xí nghiệp, trong hãng xưởng của mình không? Và đặc tính của người mục tử tốt không thuần túy ở nơi là cung cấp cơm ăn áo mặc kiến thức công việc, nhưng còn phải là thông truyền cái tình thương như sức sống dồi dào và phong phú cho đoàn chiên. Không chỉ giúp tăng trưởng thân xác, nhưng còn phải làm phong phú tâm hồn. Thế nhưng thử hỏi, nếu đời mục tử không ngay chính, tâm hồn đầy u mê, thì chiên sẽ nhận được điều chi thưa anh chị em? không thể nào cho đi điều mà mình không có. Không có yêu thương, bình an, niềm vui thì tôi chỉ có thể mang lại hận thù, bất an và u sầu thôi. Nhưng để có được yêu thương và sự sống, tôi phải biết lắng nghe sự hướng dẫn của chính Chúa, chứ không phải của thế gian. Bước theo lời dạy bảo của giáo hội, chứ không phải của đam mê trần tục. Lắng nghe và bước theo là đặc tính của chiên. Và như một nhà tư tưởng có nói là vai trò của mục tử luôn gắn liền với vai trò của chiên. Tôi sẽ là người mục tử tốt cho kẻ khác khi tôi là con chiên ngoan của Chúa Giêsu. Tôi sẽ là một người cha, người mẹ tốt để dọn dắt con cái khi tôi là một người con cái tốt trong giáo hội, một người con cái tốt của Cha trên trời. Lắng nghe và trung thành bước theo Thiên Chúa là giúp cho bao tâm hồn tìm thấy được cái dòng nước tươi mát và đồng cỏ thơm ngon. Đó chính là những cái điều làm nên sức sống phong phú cho cuộc đời nhân gian hôm nay. Để kết thúc, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho giáo hội hôm nay có nhiều mục tử tốt lành, nhưng trước hết xin ban cho các gia đình là những giáo hội thu nhỏ, ban cho tất cả chúng con đây có được các mục tử nhân ái và kiên trung với giáo lý và tin mừng của Chúa. Amen.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Xin Cho Con, một sáng tác của linh mục Ân Đức, với các tiếng hát của ca đoàn Chân Lý, dòng nữ Đa Minh Việt Nam, tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Texas, được trích từ CD thánh ca Sao Chúa Gọi Con số 2.